Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Tại thành Capernaum ngày Sa-bát, Đức Giêsu và hội đường và giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của người, vì người giảng dạy như một đấng có uy quyền chứ không như các kinh sư. Lập tức trong hội đường của họ có một người bị thần ô uế nhập la lên rằng: Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều sững sờ đến nỗi họ bàn tán với nhau: Thế nghĩa là gì? Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh. Lập tức danh tiếng người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Galilee. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta trở lại mùa thường niên và bắt đầu vào tuần thứ nhất. Hôm nay là ngày thứ ba sau Chúa Nhật thứ nhất mùa thường niên. Và ngày hôm qua là ngày thứ hai. Mỗi ngày thứ hai thì là chúng ta nghỉ ngơi. Mỗi người có những công việc riêng, mỗi người có những tâm sự riêng, có nỗi niềm riêng. Và hôm nay ngày thứ ba, anh chị em chúng ta lại họp nhau lại trong giáo điểm tin mừng này, và thấy rằng mọi người đến lại đông hơn những ngày thường. Có lẽ chăng vì hôm qua ngày thứ hai anh chị em không được đi tham dự thánh lễ, không được nghe lời Chúa, không được thấy những chứng nhân, rồi hôm nay ngày thứ ba anh chị em đi bù lại chăng không biết. Nhưng mà có một cái điều lạ lùng, đó là hai tuần nay thứ hai thì nghỉ, nhưng mà thứ ba thì số người đi lễ lại đông gấp rưỡi, có khi như là một ngày Chúa Nhật vậy. Đó là một cái dấu lạ, đó là một cái điểm rất lành cho chúng ta, vì rằng người ta nghỉ không phải là người ta nghỉ luôn, nhưng mà nghỉ để mà lấy sức, để mà chạy đến nhanh hơn, chạy đến mạnh hơn, chạy đến đông hơn, chạy đến với lòng thương xót của Chúa, với lòng nhiệt tình hơn. Một tràng pháo tay thật to để chúng ta chào mừng nhau, thưa anh chị em. Và mình mới thấy rõ ràng rằng là lời của Chúa trong thư gửi tín hữu Hebrew cho chúng ta thấy là con người của chúng ta có giá trị như thế nào trước mặt Thiên Chúa. Phàm nhân là chi mà Chúa cần nhớ đến, con người là gì mà Chúa phải thăm nom. Đúng, phàm nhân chẳng là gì mà Chúa phải nhớ đến, và con người chúng tôi chẳng là gì mà Chúa phải chăm nom. Nhưng vì Chúa của chúng ta là đấng giàu lòng, to lên, vì Chúa của chúng ta là đấng giàu lòng, Chúa của chúng ta là đấng đầy quyền năng và giàu lòng. Cho nên vì yêu thương con người mà Chúa dựng nên con người, cho con người được hưởng hạnh phúc thiên đàng. Nhưng mà vì con người bất trung, con người kiêu ngạo, con người chống lại Chúa, con người muốn tách rời khỏi Chúa, cho nên con người mất hạnh phúc thiên đàng. Đáng lý ra như vậy thì Thiên Chúa bảo thôi, dẹp nó sang một bên, không cần quan tâm, không cần để ý gì nữa. Con người có là gì mà Chúa phải quan tâm, con người là cái gì mà Chúa phải chăm sóc, mà Chúa phải để ý như vậy. Giống như là hai người yêu nhau, anh đã bỏ tôi rồi, anh đã phụ tình tôi rồi, thì hà cớ gì mà tôi phải quay lại với anh? Cái đổ đều, đúng không? Đúng không thưa anh chị em? Cô đã bỏ tôi lúc mà nghèo khó, cô đến với tôi, rồi bây giờ là có cái thằng nó giàu hơn, nó chạy đến với cô, bây giờ cô bỏ tôi, bây giờ tôi còn thèm ngó ngàng gì đến cô nữa hay không? Cần không? Trả lời đi mấy ông, cần nữa không? Cần quái gì? Xéo. Đến lúc mà cô hết tiền, hết bạc, cái thằng Việt Kiều đó hay là cái thằng đại gia đó nó đá cô rồi, cô quay về với tôi, tiếp không ông? Không lên đây, tiếp không? Đây, móc, đây. Tiếp không? Lấy đây, đây, đây. Anh có tiếp cô ấy không?
Dạ không chứ.
Sao không tiếp?
Vì người đó không trung thành.
Vì người đó không trung thành. Anh có trung thành với Chúa không?
Thưa cha, con cũng không dám chắc, tại vì con yếu đuối lắm.
Mà Chúa có bỏ anh không?
Thưa cha không.
Anh quay về Chúa có tiếp anh không?
Thưa cha có.
Sao cố quay về anh không tiếp cố?
Vì con là người trần sắp thì con không được nghĩ Chúa.
Rồi, cho một tràng pháo tay thật là tuyệt vời thưa anh chị em. Đúng như thế. Đúng như thế, vì chúng ta là người trần, là người phàm, không có được tấm lòng như Chúa. Nhưng mình phải cố gắng để nên giống Chúa. Phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm? Con người là gì mà Chúa phải chăm sóc? Chẳng là gì cả. Nhưng vì Chúa là đấng đầy quyền năng, vì Chúa là đấng nhiều lòng thương xót, cho nên con người là đối tượng của lòng thương xót Chúa. Và những con người tội lỗi càng là đối tượng để mà Chúa yêu thương, Chúa quan tâm, Chúa chăm sóc, Chúa để ý. Chúa để ý không phải vì anh này tốt, Chúa để ý không phải vì anh ấy đạo đức, Chúa để ý không phải là vì anh ấy dễ thương, Chúa để ý không phải vì anh giàu có. Nhưng Chúa để ý, Chúa yêu thương chỉ vì Chúa là tình yêu. Mà tình yêu thì không có cái gì giới hạn. Mà tình yêu thì không có cái gì phân biệt, dù giàu hay là, dù sang hay là, dù xấu hay là, dù tốt hay là, thì Chúa vẫn cứ yêu thương. Đấy, thưa anh chị em, phải nắm cho thật chắc cái đó, để đừng bao giờ nghi ngờ lòng thương xót của Chúa. Có một số người viết thư khấn cho tôi hay nói, cha là gần với Chúa, cha là được Chúa yêu thương, còn con là kẻ tội lỗi cho nên con cầu hoài, khấn hoài, cha được cái gì cả. Đúng hay sai? Sai. Chẳng có ai là đạo đức, chẳng có ai là tốt lành, chẳng có ai là thánh thiện đâu. Như nghe nói, tất cả chúng ta đều là phàm nhân, đều là con người tội lỗi. Nhưng Thiên Chúa yêu thương con người, đã dựng nên con người và chỉ muốn cứu con người, đưa con người về hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa. Mà con người càng được hạnh phúc bao nhiêu, con người càng được bình an bao nhiêu, thì Thiên Chúa càng vui mừng bấy nhiêu. Cho nên vinh quang của Thiên Chúa là khi mà đời sống con người được phong phú, đời sống con người được đầy đủ, mà con người càng sống bình an, càng hạnh phúc bao nhiêu thì vinh quang Thiên Chúa càng tỏ rạng bấy nhiêu. Cho nên chúng ta làm cho nhau hạnh phúc, chúng ta làm cho nhau được sống đầy đủ, chúng ta làm cho nhau được sống bình an là ta đang làm cho Chúa được vinh quang. Rõ không? Rõ không? Chứ không phải là mình xây nhà thờ thật to mà Chúa được vinh quang. Mình xây nhà thờ thật to mà chả quay đi lễ, Chúa có được vinh quang không? Mình xây nhà thờ cho thật to mà rồi xây xong rồi cãi nhau, Chúa có được vinh quang không? Mình xây nhà thờ cho thật to mà chung quanh còn toàn là những người nghèo khổ, không có cơm ăn áo mặc, Chúa có được vinh quang không? Mình rước sách cho thật là linh đình, thật là rầm rộ, kèn trống hoa hoét đủ mọi thứ, thật là rầm rộ, rồi sau đó không có thèm quan tâm đến người nghèo, sau đó chẳng còn ngó ngàng đến ai cả, chỉ có đi kiếm những tay giàu, tay đại gia, rồi nó đỡ đầu, rồi nó hỗ trợ, rồi nó tài trợ, tổ chức cho thật to, thật lớn vào, rồi những người dân nghèo thì lóc nga, lóc ngóp, chẳng ai quan tâm, chẳng ai để ý, mà hát sướng rầm mỹ lên, tài trợ cho thật nhiều vào, tổ chức thật lớn vào, mà con người ta vẫn sống nghèo khổ, vẫn sống bần hàn. Chúa có được vinh quang hay không? Không. Cho nên con người không là gì mà Chúa vẫn yêu thương. Anh thử chia sẻ coi anh được Chúa yêu thương như thế nào.
Thưa cha, con là bệnh nhân bị ung thư bạch huyết, dòng lympho là ung thư máu.
Ung thư bạch huyết, ung thư máu, rồi sao nữa?
Dạ, con được Chúa chữa lành cho con. Khi con bị năm 2014, thì con có nhắn tin cho cha, cha trả lời là hãy yên tâm. Và con vô 8 đợt hóa trị, nhưng con về con không kiêng gì khem gì hết. Được 2 tháng con bị lại, thì người ta chuyển con lên bệnh viện huyết hết học. Thì bác sĩ nói bây giờ hóa trị phải 5 ngày 5 đêm và phải nằm lại 10 ngày theo dõi, con có thể chết bất cứ lúc nào. Bắt đầu con vô con nằm hóa trị, con cũng nhắn tin cho cha, xin cha cầu nguyện cho con. Và cha nhắn lại hãy yên tâm, cộng đoàn sẽ cầu nguyện. Và con bắt đầu biết tới lòng thương xót từ đó. Trước đây con có đi Chí Hòa, con nghe cha giảng lòng thương xót, nhưng thực ra con chỉ đọc như cái máy, không biết gì hết. Đến khi mà con bị lần thứ hai, con mới lấy cuốn sách ra con đọc, con mới biết chiêm nghiệm từ nấc thang mà cho tới khi Chúa rơi thở. Con đọc tới đâu con nghiệm tới đó. Và con, những người nằm cùng với con chỉ vô 1-2 đợt mà người ta rất khỏe mạnh, to lớn rồi chết. Con cứ nằm gần ai được mấy bữa thì người đó chết.
Và con, anh cứ gần ai người đó chết.
Vâng, con đó là một cái điều con đi đâu con vẫn nói. Và con đã vô tới đợt thứ 8 là tổng cộng con vô 16 lần hóa trị. Và bác sĩ nói con bây giờ nếu anh ghép tủy thì anh có quy ngơ anh sống được 2 năm. Còn nếu anh không ghép tủy thì anh chỉ mấy tháng nữa anh sẽ ra đi thôi. Và con quyết định con ghép tủy, nhưng bác sĩ nói là ca ghép tủy của anh rất khó, tự anh là bị kháng trị với thuốc. Bây giờ nếu anh ghép tủy, nguy cơ của anh sống chỉ được 30%, còn 70% anh sẽ chết. Con quyết định con sẽ ghép tủy. Và con ghép tủy thì những người cùng với con, người ta chỉ nằm 20 ngày, còn con nằm tới gần 1 tháng con mới được ra khỏi phòng. Con về đây những tấm hình của con, còn con đem cho cha coi, cha có nhận ra con, và cộng đoàn có thể nhận ra đây là người đang đứng ở trên. Cộng đoàn có thể truyền xuống để mà xem, để làm chứng nhân cho lòng.
Thưa anh chị em, đây là hình ảnh của anh ấy khi mà anh ấy là người bị bệnh ung thư tụy đây, ung thư máu đây, thì anh chị em thấy như là một cái xác chết, chỉ còn là da bọc xương. Với hình hài chúng ta nhìn, anh cầm ngang mặt anh để cho người ta thấy. Và đây tấm hình của anh ở đây, đầu chọc lóc đây. Đây tấm hình của anh đây, chúng ta nhìn có nhận ra 3 tấm hình này với người đang đứng trước mặt chúng ta là ai không? Có nhận ra không? Không. Đấy, Thiên Chúa là đứng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót đã cứu cho anh ấy như vậy. Và hôm nay anh ấy quyết tâm là đến đây để làm chứng cho Chúa. Một người mà trước đây đã đến với lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa, nhưng lúc đó anh chưa cảm nhận được. Anh nói là đọc chỉ để mà đọc, nghe chỉ để mà nghe. Nhưng đến khi mà anh thấy là thập tử nhất sinh rồi, lúc đó anh mới chạy đến, và chạy đến với trọn cả tâm tình, với tất cả con người của mình, với trọn niềm tin thác. Cho nên Chúa đã cứu chữa anh ấy, và hôm nay anh đứng đây để làm chứng cho Chúa. Hallelujah! Hallelujah! Anh có lời gì nhắn gửi những người mà đang được đến với lòng Chúa thương xót, để họ không còn thờ ơ như anh đã đến một lần rồi, nhưng mà đến chỉ cho có lệ, bây giờ thì mới là đến thật.
Con chỉ xin mọi người hãy nhìn cái tấm gương của con đây. Thực sự trước đây khi con chưa bị, con không thuộc bệnh kinh ngắm nào hết. Đến khi con bị bệnh, con bắt đầu mua sách về, con đọc tất cả các ngắm và lòng Chúa thương xót, và hãy tin tưởng vào lòng thương xót và đặt hết niềm tin thì mình sẽ được chữa lành. Và cùng đợt mấy con có 2 người ngoại giáo cũng không tin, nhưng con vẫn dắt đi ra nhà thờ, nơi nhà thờ huyện sĩ khấn lạy Đức Mẹ hằng cứu giúp, và người đó nay vẫn sống khỏe mạnh. Cùng đợt với con hầu như chết hết, chỉ còn 3 người. Con vẫn nói với mọi người là đó là những người cùng khóa đi hết rồi. Còn người đó là người nam không có đạo. Người đó vẫn nói con là tại sao lại phải nghe mày. Nói mày, tao khấn chắc chắn là không được, nhưng mày khấn sẽ được. Người đó nói con là tại sao mà ăn khấn được mà không được mà em lại được. Tự vì mày có đức tin, mày người ngoại đạo.
Đúng, đúng, đúng. Vì chúng ta có đức tin Chúa nói lòng tin của con cứu chữa con. Sáng hôm nay một số người ở bên nước ngoài về đến và họ bảo rằng chúng con theo dõi trên YouTube những bài giảng, con thấy là những người ngoại đạo, như là những người đạo Phật cái này được ơn Chúa nhiều quá, mà thấy lòng tin của họ thật là đơn sơ hồn nhiên nhưng rất vững mạnh. Còn đôi khi những người công giáo của mình, như anh nói, là đọc chỉ để mà đọc kinh, chỉ để mà cho có lệ mà thôi, và vì thế mà mình xin thì không được, mà người ngoại đạo họ xin được là vì cái lòng tin đơn sơ và hồn nhiên của họ. Như vậy tin thì sẽ tìm thì sẽ gõ thì sẽ. Cảm ơn anh. Mà thưa anh chị em, chúng ta nghe trong lời của Chúa nói tiếp như thế này, thưa anh chị em: chính vì để đưa muôn vàn con cái đến vinh quang, nên Thiên Chúa đã làm một việc rất thích đáng. Đó là cái gì? Là cho Đức Giêsu trải qua gian khổ mà trở thành vị lãnh đạo thập toàn, dẫn đưa mọi người tới nguồn ơn cứu độ. Đấy, Thiên Chúa Cha làm một việc rất thích đáng là gì? Là để đưa con cái đến vinh quang, thì Thiên Chúa Cha đã cho con của mình là Đức Giêsu phải trải qua gian khổ. Nhớ, phải trải qua
gian khổ.
Trải qua
gian khổ.
Phải trải qua gian khổ mà trở thành vị lãnh đạo thập toàn, dẫn đưa mọi người tới nguồn ơn cứu độ. Người lãnh đạo mà thập toàn mà ăn trên ngồi chốc, không có trải qua gian khổ, làm sao đưa những người dân đến ơn cứu độ, đưa người dân đến bình an hạnh phúc được? Người lãnh đạo mà đứng chỉ tay năm ngón, người lãnh đạo mà chỉ ăn trên ngồi chốc, người lãnh đạo mà chỉ ngồi mát ăn bát vàng, người lãnh đạo mà chỉ nói mà không làm, người lãnh đạo chỉ biết hưởng thụ mà không biết phục vụ, người lãnh đạo chỉ biết là vơ vét vào mà không biết chia sẻ, không biết quan tâm đến người nghèo, thì làm sao mà đưa người ta đến ơn cứu độ, làm sao mà đưa những người khác đến hạnh phúc và bình an? Để đưa người ta đến nguồn ơn cứu độ thì Thiên Chúa đã phải sai con một của Ngài xuống và trải qua. Ui giời, thấy nghe gian khổ là không dám hét lên rồi. Phải trải qua
gian khổ.
Phải trải qua
gian khổ.
Chúng ta đến với lòng thương xót Chúa cũng phải trải qua
gian khổ.
Gian khổ không có sợ, mạnh lên. Chúng ta đến với lòng thương xót Chúa cũng phải trải qua
gian khổ.
Chúng ta muốn được ơn cứu độ cũng phải trải qua
gian khổ.
Chúa là vị lãnh đạo muốn cứu độ chúng ta cũng phải trải qua
gian khổ.
Nếu mà chúng ta đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa ở đây dạy giáo điểm tin mừng cũng phải trải qua nắng mưa chật chội, oi oi bức, thiêu thốn mọi phương tiện, đó là những mà chúng ta phải trải qua. Mà nhờ thế anh chị em mới được ơn từ lòng thương xót của Chúa. Mà nghe câu này sướng lắm đấy anh chị em à, nghe không? Thật vậy, đấng thánh hóa là Đức Giêsu, và những ai được thánh hóa đều do một nguồn gốc. Vì thế người đã không hổ thẹn gọi chúng ta là anh em. Chúa không hổ thẹn gọi chúng ta là
anh em.
Chúa không hổ thẹn gọi chúng ta những con người tội lỗi là
anh em.
Chúa không hổ thẹn những gọi những người đến đây cầu nguyện lòng thương xót Chúa là
anh em.
Mình cũng không hổ thẹn nhận những người khác là
anh em.
Chúng ta có hổ thẹn nhận người khác là anh em không? Thường con người ta chỉ thấy sang bắt quàng làm họ. Thấy người ta sang thì mình bắt quàng làm họ. Còn thấy người ta nghèo thì mình chối, tao nào biết nó là ai. Có một ông cũng đã chối thầy của mình như vậy: tôi không hề biết ông ấy là ai. Tôi mà biết là cho xe lửa cắn chết ngắt đi. Biết ai không? Phêrô chối thầy của mình. Thấy thầy vinh quang thì mải mốt: thưa thầy, ở đây sướng quá, con xin làm ba lều. Thấy thầy vinh quang thì sướng lắm. Rồi ông khác thì thấy thầy sắp bỏ đi thống trị thì xin cho con một đứa ngồi bên tả, một đứa ngồi bên hữu. Thấy sang thì bắt quang. Nhưng mà thấy thầy mình gian khổ thì Chúa Giêsu các đầy tớ bỏ trốn. Các đầy tớ bỏ trốn ra hết. Mà Chúa Giêsu lại vẫn không hổ thẹn gọi những con người ấy là Cho nên chúng ta thưa anh chị em, những lúc gian khổ, những lúc khó khăn mới biết ai là bạn hữu, ai là anh em của mình. Những lúc mình giàu có, mình sung sướng, ai chả khoái nhận mình là bà con, anh em, đúng không? Cái ông thần mà nước mặn kia, ông ấy nghèo rớt mùng tơi, ông ấy đi ở nhà đợ, ông đi bán vé số, có ai nhận ông là anh em không? Rồi đùng một cái ông ấy bán vé số không hết, còn lại sót mấy tờ. Hôm sau ông ấy dò và ông ấy trúng độc đắc lên làm tỷ phú. Người ta đến nhận nhiều không? Ôi giời anh Sáu, ôi giời Bắc Bãi, ôi giời anh Tơ, ôi giời Thiên, ôi giời cháu chắc ở đâu Sáu bắn ca nông mấy tầng không tới. Ào ào nó đến nó nhận làm bà con họ hàng. Rồi ông ấy bảo mệt quá, từ ngày trúng vé số sao nó mệt quá, sao vậy? Suốt ngày tiếp các cháu, đứa thì cháu, đứa là em, hay là phát cho đứa 1 triệu, đứa 5 triệu, đứa 10 triệu, phát hồi. Cái ông ấy đâu biết kinh doanh, ông đâu biết để dành, phát hồi hết. Cuối cùng nghèo lại hoàn, cháu nó lại biến mất, chẳng thấy đứa cháu nào nó đến nữa. Ông bảo thà nghèo vậy mà sống vui hơn, giàu sao mệt quá. Bây giờ mới thấy rõ Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng đau khổ là cái ân huệ lớn nhất cho con. Chính trong đau khổ thì con mới biết ai là bạn thật của con. Chính trong đau khổ con mới biết ai là bạn hữu của con. Và chính trong đau khổ thì con mới biết rằng con đang đi đúng đường. Vì thế mà lời Chúa ngày hôm nay nói với chúng ta rằng là Đức Giêsu phải trải qua gian khổ để cứu độ chúng ta. Và Chúa Giêsu không hổ thẹn gọi chúng ta là anh em. Mình thấy được Chúa gọi là anh em mình sướng không thưa anh chị em? Có hạnh phúc không? Hay là còn phải chờ đi làm tổng thống mới hạnh phúc? Hay là còn trở lên làm hoa hậu mới hạnh phúc? Cần ông? Không. Chúng tôi đến đây, đến với giao điểm tin mừng, chúng tôi được Chúa gọi chúng tôi là anh em. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, mà gọi các con là bạn hữu. Cho nên hỡi những người bạn hữu, mình đến đây với Chúa, mình hãy thấy Chúa gần gũi với mình, hãy thấy Chúa thật thân thương với mình, hãy thấy Chúa thật là đồng hành với mình trong mọi biến cố của cuộc sống. Chúa không ngồi ngất ngưỡng trên ngai cao để mà con người ta suy sụp bái lại rồi sợ sệt, nhưng Chúa hạ thấp xuống tận bùn đen với con người để đồng hành với những con người nghèo khổ gian khó. Và lời của Chúa như vậy, khi mà Chúa rao giảng thì người ta mới bỡ ngỡ, mới ngạc nhiên bảo rằng là lời giảng thì mới mẻ mà người giảng thì có uy quyền. Anh chị em quạt cho người bên phải, nói lời giảng thì mới mẻ, lời giảng thì quạt sang người bên phải, lời giảng thì người giảng thì có uy quyền, không chịu nói gì cả. Lời Chúa có mỗi 4 chữ mà còn không thuộc thì làm ăn được cái gì? Lời giảng thì người giảng thì có. Cho nên chúng ta đến đây mỗi ngày nghe lời Chúa thì đều thấy mỗi ngày lời Chúa đều. Và chúng ta đến đây thấy rằng lời Chúa được loan báo, được loan truyền vì có nhiều người lên làm chứng. Cho nên điều đó chứng tỏ rằng lời rao giảng đó có uy quyền. Đến giáo điểm tin mừng này, nếu mà không thấy mỗi ngày mỗi mới lạ, có đến không? Chả đến làm gì. Và tôi rao giảng lời Chúa mà tôi không thấy ngày lời của Chúa mỗi ngày mỗi mới mẻ, tôi cũng chẳng có gì để rao giảng cho anh chị em. Cho nên sợ nhất là gì? Là lối sáo mòn. Sợ nhất là những bài giảng được dọn sẵn, mà nhiều khi cứ một năm cứ rút ra, Chủ nhật thì ABC, còn ngày thường thì cứ có một bài đó. Mà ngày nào, năm nào cũng giảng như vậy. Có một linh mục mà ở giáo xứ 40 năm, giáo dân phải nghe 40 năm, ngày nào cũng phải nghe giảng như vậy. Chưa giảng thì đã biết là cha giảng cái gì rồi, đúng không? Và cha mới kể đầu câu chuyện đã biết kết thúc là cái gì rồi. Cho nên sợ lắm thưa anh chị em. Rồi có lần tôi có một anh bạn, anh mới chịu chức, cho nên là anh cũng lúc nào cũng phải đi đâu cũng phải rút cái bài giảng ra. Mà có lần thì đến giảng một nhà dòng nữ kia, thì sáng anh dậy trễ rồi vội quá đi quên, quên mất đến lúc mà rao giảng, đọc lời Chúa xong mới móc túi ra, thấy không có cái tờ giấy, cái em mở đầu bài giảng bằng chữ thôi quên rồi, đúng ba chữ rồi, thôi hết. Bài giảng ngắn nhất đúng ba chữ thôi quên rồi. Rồi có khi đi làm lễ mà rút bài giảng nó còn lộn ra còn chết nữa, đang mùa vọng rút ra mùa chay. Thưa anh chị em, hôm nay là Chủ nhật thứ ba mùa vọng lại. Thưa anh chị em, hôm nay Chủ nhật thứ ba mùa chay còn chết chắc. Cho nên là anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi và cầu nguyện cho mỗi người chúng ta, cái sứ mạng là loan truyền rao giảng, làm sao lời rao giảng phải mới mẻ và người rao giảng phải có uy quyền. Cho nên nói, mà muốn nói có uy quyền thì Chúa nói thế nào thì Chúa sống như vậy, Chúa nói thế nào thì Chúa làm như vậy. Và lời của Ngài là lời ban sự sống, lời của Ngài làm cho ma quỷ phải kinh sợ, phải khiếp lên. Sao cút, Chúa quát mắng ma quỷ phải biến ngay đi, không có lộn xộn gì cả. Cho nên có những lúc mà người rao giảng phải có cái uy trong đó, nói người ta phải nghe, nói người ta phải sợ, chứ không phải nói ai muốn nghe thì nghe, ai muốn làm thì làm, còn tôi cũng không làm, không như không. Có những người rao giảng mà cứ nói cho nó có, nói cho nó xong rồi ai làm thì làm, không cần quan tâm, không bận tâm gì cả. Rồi mình cũng chẳng để bận tâm của mình có làm cái đó hay không, thì rõ ràng lời rao giảng đó không có uy quyền. Và không bao giờ chịu học hỏi, không bao giờ chịu đọc sách, không bao giờ chịu nghiên cứu, không bao giờ chịu coi thời sự, không bao giờ chịu quan sát những cái biến cố, những sự kiện xảy ra chung quanh mình, để mỗi bài giảng của mình là một cái gì đó mới, một câu chuyện mới, một thời sự mới, một biến cố mới, và đọc ra những cái dấu chỉ của Chúa trong những cái chuyện rất là bình thường, rất là tầm thường nữa. Biết lợi dụng cái mới cái cũ trong kho tàng của mình. Đấy, người rao giảng là phải biết cập nhật hóa, biết hiện đại hóa lời của Chúa, để cho người nghe không cảm thấy buồn ngủ, buồn chán, và thậm chí người ta thấy buồn nản nữa, không muốn đi lễ. Cứ tới lúc cha giảng là Giêsu Maria còn được mỗi cái hay cha giảng, cả vừa mới giảng là con ngủ được ngay, về nhà con uống thuốc ngủ mãi chả được. Rồi đâu, mời mấy con bé lên đây mau, 1, 2, 3 bé lên đây. Rồi con đứng đây. Rồi con đứng đây, đứng đây đó. Ba đứa, ba mẹ. Con, rồi con được ơn gì của Chúa?
Con Anna Trần Thị Huyên ở Đặc Nhau, Bình Phước. Con được ơn của Chúa là có một người bổn đạo mới rủ con là Khuyên ơi đi Cha Long đi, muốn con trai xin được con trai. Thế con cũng bảo thấy mình đang thích con trai mà lại thấy cái người này rủ đi, bảo thế đi. Thế về bảo chồng con anh ơi thôi tháo vòng ra rồi mai đi xưng tội rồi đi xin Cha Long luôn để thằng con trai. Thế nhà con lắm, nhà con thì bổn đạo mới. Thế bảo thế có thật không, bảo thật, nhà kia nó nói chắc là đúng ấy. Thế nhà con bảo thế thì đi luôn. Thế là xuống xin trai về 3-4 tháng rồi con bảo, ở nhà con bảo sao mày kêu đi xin Cha Long về mày có bầu ngay mà sao cái gì, bảo chú còn thử thách chứ cứ đòi cái được ngay ấy. Thế là đến lúc gì con đi khám bệnh thì là con này bị sỏi túi mật. Thế này hỏi ông bác sĩ nào, nhưng mà bây giờ em muốn đẻ mà em bị sỏi túi mật thì nhớ mà mổ thì đẻ làm sao, thì ông bảo là thì cứ đẻ bình thường. Thế là con một tuần sau con xuống tới khám thì ông bảo ủa sao cái cô này lúc nãy kêu là có bị sỏi túi mật mà sao giờ siêu âm lại không thấy. Thế là một con này mang cái kết quả cũ, con bảo là thế đây thế cái kết quả cũ trước rồi nhá. Thế ông bảo thế kỳ nhở, thế sao mà này siêu âm nhầm mà chúa chúa đấy.
Sau đó chuyện gì xảy ra kế tiếp, người ta đang hồi hộp có cái tháo vòng có ngay mà chưa thấy gì cả.
Thế xong rồi con này uống thuốc 20 ngày còn đi tiêm mấy mũi nữa. Thế xong là này bảo là Ủa sao mà mình thấy người khó khó này hết đi thủ thì ra đó hồi một tháng rồi. Thế là nhà con bảo chắc là lần này được con trai đấy. Nhà con bảo có thằng Đông bảo cứ tin là sẽ được, anh phải tin là sẽ được, còn Chúa không bao giờ từ bỏ ai. Thế là đến lúc gì đi siêu âm thì là siêu âm mà được con trai, ui nhà con vui mừng quá. Thế là ông bác sĩ ông bảo là bảo chưa đấy, đi xin cha Long á ở nhà bè đấy, Chúa chữa là Chúa cho là được làm con trai đấy. Thế ông bảo chứ có tin thật không, nhớ con gái thì sao, bảo không em tin là em lần này em mang bầu em sẽ con trai, là em cương quyết là con trai. Thế là về nhà con sướng quá.
Rồi kết quả sao?
Kết quả con đẻ ra thằng con trai, nhà con này càng tin tợn chứ. Bây giờ cứ tối đến là đi ngủ là cứ mang đài bỏ vào tai nghe. Thế hôm ấy trời sấm sét quá, con sợ con thấy sấm sét quá, con mới bảo là thôi tắt đài đi, con nhớ sấm sét đánh nhảy chết ở nhà. Thế sáng mai nhà con bảo chứ mày tao đang nghe đài thì mày lại tắt của tao đi, làm tao giờ nghe đài quen rồi sao, không có đài tao không ngủ được nữa.
Bây giờ thằng bé nó đâu?
Đây ạ.
Để quay cái tên là đứng trên này. Rồi thằng nó tên là gì?
Con trai của con là Ngô Tấn Hưng, nay 17 tháng. Dạ, nay con cho đi để tạ ơn Chúa và cộng đoàn nó cầu nguyện cho gia đình con.
Quay vào đây. Thấy chưa? Mới có đi tu không? Có.
À đi.
Cái sợ. Chị viên nói đây cho gửi tặng cho cái đài nhà con nghe còn không?
Nhà con có 2 chiếc rồi mua cho đằng ngoại nhà con, ông chú nhà con làm chứng cho ông chú của con. Ngày xưa ông chú nhà con gì con đi lễ, ông còn đánh cơ, chỉ cho một tuần đi một lần chủ nhật thôi. Còn những ngày mà đi làm lòng thương xót à, dình dầm vò bảo đi đòi nợ. Ông bảo chưa có đạo, có gạo thì mới vừa được đạo chứ, mày đi lễ gì. Ông đánh cái là ngày xưa con lấy nhà con thì bên lương không, ông bảo mày lấy cái thằng thuyền trái rồi sau này mất cả linh hồn. Đến ngày cưới rồi ông còn đánh rồi chửi cả nhà trai ấy, là con bảo chứ chết rồi ông ấy chửi này chắc nhà trai người ta không rút rước dâu. Ông đuổi mẹ chồng con là biến ra khỏi nhà tôi, nhà tôi không cần những cái loại người như vậy. Thế là mẹ con cứ sợ, ông bảo chứ bây giờ sau này nó không theo đạo thì mất cả linh hồn, mà con thì này đạo thì đi đạo thôi, nhưng mà đi thảo lễ cho qua nửa thôi. Mẹ con cứ suốt ngày giảng thống xót, con bảo chứ sao mà mẹ giảng thế mà sang ngày xưa mẹ cũng đi tu đi, mẹ có lấy chồng làm gì. Con còn cái vậy. Thế xong rồi nhà con về, thế là mẹ chồng con lúc đi xuống xin thì bảo chứ bây giờ con trai tôi nó đồng ý đến đấy thì tôi phải chịu, chứ còn nếu mà sau này về nhà tôi rồi phải theo tôi. Thế là đến lúc cưới về con cứ để yên xe làm sao, thì mẹ chồng con này cứ giục ăn cơm sớm thì hôm nay thứ bảy đi lễ đấy. Thế là ăn cơm sớm thì người qua đi qua người ta cứ bảo ủa nay nhà bà ăn cơm sớm đấy. Thế là mẹ con không nói gì, mẹ con chỉ bảo ủa không biết nay thứ bảy chủ nhật à. Thế là chồng con đi mà giờ sùng đạo hơn con nhiều.
Bây giờ sùng đạo hơn con. Thì chồng con là tân tòng.
Dạ. Vâng, mà chồng con kể cả xỉn rượu cỡ nào xỉn, cứ 4 giờ kém mà anh ấy tỉnh dậy, anh ấy bảo mai mày gọi tao dậy đi lễ nhá. Hết lúc mà con có biết gì đâu, chồng con đi về con thấy tiếng xe, ôi con hai quá con lật chăn con say.
Cô này cô kia nói chuyện hồn nhiên đơn sơ quá. Mà chồng con có xong gọi con là em, có bao giờ gọi là em hay là cứ là mày?
Lúc thì mẹ mày, lúc thì mày.
Còn con thì gọi là bố mày hay là gọi là anh?
Con gọi là bố mày.
bây giờ cho đề nghị với con nhá. Bây giờ con đi, con phải đi bước trước, con không có bố mày nữa mà con nói là anh yêu được không?
Dạ.
Được không?
Dạ.
Rồi bây giờ con cầm cái máy này về, con nói với chồng của con nói như thế nào mà không có bố mày nữa. Đây, nói anh yêu em tặng cho anh.
Anh ơi, hôm nay em đi lễ cha Long cha tặng cho em cái đài về cho anh nghe rồi anh sùng đạo hơn nữa.
Rồi em yêu anh. Nói.
Còn chưa.
Nói.
Rồi em yêu anh nhiều hơn.
Nói. Rồi về mẹ mày với bố mày đừng có suốt ngày mẹ mày bố mày không. Anh chị em thấy là trong đời sống gia đình, dĩ nhiên là cũng có lúc mẹ mày bố mày thân thương, nhưng mà đừng có mày tao với nhau, nên là anh em với nhau, đúng không ạ? Thì nó cảm thấy nó gần gũi thân thương hơn. Còn mày tao nhiều khi con cái mình mà nó nghe thì nó cũng gọi bố, mà gọi bố với mẹ là mày với tao, tại con nít nó hay bắt chước. Cho nên có nhiều khi tôi thấy những người mẹ cứ gọi chồng mình là ba, có không? Rồi người mẹ gọi mình, gọi vợ mình là, người chồng gọi vợ mình là má. Tôi hỏi tại sao lại gọi vợ không gọi là em? Bảo vợ gọi để cho con của con nó nghe nó quen, để nó biết gọi mẹ là má, nó biết gọi bố là ba, là như vậy. Cho nên là hai vợ chồng tập cho con mình như thế. Mà bây giờ cứ mày tao thì chắc chắn là nó sẽ bảo bố ơi bố, thay vì bố ơi bố là mày ơi mày, mày lấy cho con ly nước tiêu rồi. Để cẩn thận cái đó. Còn con tên gì con?
Tên là Maria Nguyễn Ngọc Việt Anh.
Con mấy tuổi rồi?
8 tuổi.
Con có cái gì đây?
Cắn heo để cảm tạ cha và ủng hộ người nghèo.
Rồi, cho mời chàng phá tay. Thế mà mốt con có đi tu không?
Có. Không.
À không. Rồi, con để cái heo vào trong dưới chân Chúa đi. Rồi, cảm ơn con nhiều, để dưới chân Chúa. Con heo để giúp cho người nghèo, vì chúng tôi đang có chương trình là Xuân Lòng Thương Xót Chúa, để lo cho những người, mấy ngàn người mù ở tỉnh Đắk Lắk, lo cho những gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương, rồi lo cho những người ở các tỉnh thành xa xôi mà các cha gửi đến giúp cho họ. Chúng ta đang có chương trình đó từ giờ cho đến ngày 30 Tết, vì đêm 30 Tết thì chúng tôi vẫn còn làm cái chương trình Xuân Lòng Thương Xót Chúa. Và 3 ngày Tết chúng ta đến để hành hương, mùng 1, mùng 2, mùng 3 hành hương Lòng Thương Xót Chúa. Chúng ta vẫn đóng góp để tiếp tục mùa Xuân Lòng Thương Xót Chúa được trải dài trên quê hương đất nước này cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Con được ơn gì?
Dạ con thưa cha, con tên là Maria Nguyễn Thị Ngọc Trâm ạ.
Còn đây?
Đây là em gái con ạ.
Em gái chứ không phải con gái à? Mấy giờ tao cứ tưởng tưởng con gái nó. Rồi, được con được ơn gì?
Dạ hôm nay thì nhà con thì được rất nhiều ơn, nên là hôm nay cử con với em gái con lên đại diện để cảm tạ cha, cảm tạ Chúa và cộng đoàn ạ.
Rồi.
Con xin nói một ơn gần nhất. Đây là ba con bị nấm đầu 23 năm, chữa rất nhiều nơi nhưng mà không khỏi. Nhưng mà 2 tháng trước thì trước khi mà qua Úc thăm con ấy, thì có tới cảm tạ cha và cha đặt tay lên đầu, thì bây giờ về đã hết rồi ạ.
Thế con là ở đâu vậy?
Con đang du học ở bên Úc ạ. Thì con nghe nhà con được rất nhiều ơn, nên là đợt này con về con cũng muốn vào cảm tạ cha và làm chứng cho Chúa ạ.
Còn gì nữa? Thưa anh chị em, đây là một du học sinh. Con là du học sinh. Con ở bên Úc, cô ấy đang ở bên Úc về. Và gia đình mình được ơn như vậy thì cử hai chị em đến giáo điểm tin mừng để làm chứng cho Chúa. Mà chỉ cần nói một điểm thôi, đó là người ba của cô ấy là 23 năm bị nấm đầu mà đến đây đã được chữa lành. Cho nên hôm nay cô bên Úc về là chắc là con về ăn Tết. Vâng, về quê ăn Tết với gia đình. Thì ba mẹ là cử hai chị em đến đây để làm chứng cho Chúa. Đây, cha xin gửi tặng cho con món quà để con đem về bên Úc nha. Con đem về bên Úc. Đây là tấm ảnh Lòng Thương Xót Chúa, con để trên bàn nha. Con để trên bàn. Rồi, con gì đây?
Còn đây là con cũng không có nhiều, nhưng mà con mua 10 cái đài xin cha giúp con gửi những người nghèo để có thể nghe được về Lòng Thương Xót Chúa.
Rồi, cảm ơn con. Đây, rồi gì nữa?
Còn đây là đại diện cả đại gia đình con, ông bà bố mẹ anh chị em, nên là cảm tạ Chúa và xin con lời khấn ạ.
Rồi, đây là lời cầu nguyện. Và đây cha gửi tặng cho con cái đề can Chúa với Đức Mẹ để con gắn lên xe của con, xe hơi hoặc xe Honda. Mẹ ban ơn Chúa Lòng Thương Xót nha. Và đây tặng cho con luôn cái móc khóa Lòng Thương Xót Chúa để chạy xe. Đây tặng cho bà Không Sơ cây quạt nha. Tặng cho con cây quạt. Con thích gì nữa không?
Dạ không ạ.
Rồi cho tặng quạt xong rồi có đi tu không?
Dạ không.
Rồi cảm ơn con. Con về chỗ, mời con về chỗ. Dụ nó vẫn không được. Rồi còn là một người mẹ Việt Nam, một người du học sinh bên Úc. Còn con ở đâu?
Dạ con ở tiểu bang Washington, Mỹ ạ.
Vâng, chúng ta vừa chúng ta vừa thấy ba nhân chứng ở ba đất nước khác nhau, một ở Việt Nam, hai là bên Úc, ba là bên Mỹ. Tạ ơn Chúa, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Con được ơn gì của Chúa con?
Dạ, con là Teresa Trần Đỗ Thảo Ly. Dạ, con 24 tuổi. Ơn lớn nhất của con á là con được nhận ra lòng thương xót của Chúa để hôm nay đây con được về đây để tạ ơn Chúa.
Nhờ đâu mà con nhận ra được lòng thương xót của Chúa Thảo Ly?
Dạ, nhờ qua bà ngoại và ba mẹ chồng của con. Thì hồi đó có cho con cái giống như là giới thiệu cho con cái đài, nhưng mà lúc đó thì con cũng chỉ nghe cho vui vậy thôi. Nhưng rồi từ từ thì vô tình con nghe được bài giảng của cha, và từ lúc đó thì bây giờ mỗi ngày con phải nghe thì con mới không cảm bị ma quỷ cám dỗ.
Rồi, kế tiếp.
Dạ, ơn thứ hai của con là Chúa đã nâng đỡ và bảo vệ con gái của con đây. Là con gái của con là Maria Leila Nguyễn, bé sanh sớm 2 tháng. Và tưởng chừng như lúc đó là con đã mất bé, nhưng mà Chúa nhờ lòng thương xót của Chúa thì Chúa đã cho con được khỏe mạnh. Và bé đã phải ở trong bệnh viện hơn 2 tháng trời, ở phòng chăm sóc đặc biệt. Dạ, lúc đó được 1,6 kg.
1,6 kg, và lúc đó là mới có 7 tháng, đấy là phải 9 tháng 10 ngày. Mà một đứa bé 7 tháng và sinh ra được 1,6 kg, lúc đó là con bao nhiêu tuổi?
Lúc đó con 23 tuổi.
Rồi khi mà sinh đứa bé như vậy thì lúc đó gia đình con đang ở bên Mỹ, sao mà biết được giáo điểm tin mừng, biết được lòng thương xót Chúa ở đây để xin cầu nguyện cho đứa bé đó được sống khỏe đến ngày hôm nay con đưa về làm chứng cho Chúa?
Đó là nhờ mẹ chồng của con đã nhắn tin cho cha, xin lời cầu nguyện của cha và cộng đoàn, và Chúa đã nhận lời và cho con được khỏe mạnh.
Này bé là tên là gì?
Dạ, Leila.
Bây giờ là mấy tháng?
Dạ, 17 tháng ạ. Và bé đã ở bệnh viện, tiền viện phí của bé là 700,000 đô, tương đương với khoảng gần 14 tỷ. Nhưng mà nhờ Chúa đã thương và sắp xếp công việc cho con nên là con không phải trả đồng nào hết.
Thì xem một đứa bé mà tiền viện phí là 700,000 đô, khoảng tương đương cô nói là 14 tỷ đồng Việt Nam, mà Chúa đã thương để cô ấy không phải trả đồng nào. Hơn thế nữa, cho dù có cả 100 tỷ mà Chúa không ra tay thì cũng vứt đi, đúng không? Đúng không? Cho nên là Chúa đã cho gặp thầy gặp thuốc, Chúa đã cho được đứa con mạnh khỏe ngày hôm nay. Bé đến đây cùng với mẹ để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Hôm nay là bé được lên được mấy ký rồi con?
Dạ, bé gần được 11 ký ạ.
11 ký, mà lúc mới sinh đạt có 1,6 kg. Hôm nay là cô ấy quyết định về đây, về Việt Nam này, chỉ để mục đích là đưa đứa con của mình đến để tạ ơn và làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Cha gửi tặng con tấm ảnh lòng thương xót Chúa này nha. Con đem đi về bên Mỹ, tấm này nó không có inox, nó không bị bể. Và máy con có chưa?
Dạ có rồi ạ.
Có hết rồi. Đây tặng cho con tấm cuốn tâm thư lòng nhân hậu để biết lần Chuối. Với tay con còn ôm được không? Tại con cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Tặng cho con đề can này để con gắn lên xe hơi của con nha. Đề can mẹ ban ơn và Chúa lòng thương xót, vào cái móc khóa lòng thương xót Chúa để con gắn trên chiếc xe mà chạy an toàn. Chúa chúc lành cho con.
Con được rất nhiều ơn của Chúa, mà ơn lớn nhất của con là con được làm con của Chúa và được về được đến giáo điểm tin mừng.
Rồi, ơn lớn nhất là làm con của Chúa và đến với giáo điểm tin mừng. Con tên là gì?
Con tên là Phạm Ngô Thùy Vân.
Bao nhiêu tuổi, ở đâu làm gì?
Con 42 tuổi, con ở Thụy Sĩ.
Wow, thưa anh chị em, một tràng pháo tay thật lớn nữa. Chúa cho chúng ta một người mẹ Việt Nam, một du học sinh bên Úc, một người mẹ bên Mỹ, và đây là một người từ Thụy Sĩ đến đây để làm chứng cho Chúa. Và ơn lớn nhất của cô là được làm con của Chúa và được đến với giáo điểm tin mừng này. Con kể cho mọi người nghe như thế nào?
Con là đạo ông bà.
Rồi.
Dạ. Ơn thứ hai là chồng.
Con là đạo ông bà rồi sao con được làm con của Chúa nhờ như thế nào?
Đạo ông bà xong rồi con lấy chồng theo đạo chồng.
Rồi sao rồi lấy chồng theo đạo chồng, đó là ơn được làm con Chúa. Rồi sao con biết được lòng thương xót Chúa, biết giao điểm tin mừng, người con về đây con làm chứng.
Dạ, tại vì bà anh con buồn á, cái con lướt mạng cái con thấy hiện lên muốn cho đời, không biết biết hồi lúc mà chờ Chí Hòa. Dạ, rồi con nghe tới giờ luôn. Dạ. Người ơn thứ hai là chồng con bỏ đạo 20 năm mà giờ,
chồng con là đạo gốc hay đạo theo?
Dạ, chồng con đạo gốc. Rồi giờ quay trở lại đạo. Rồi anh chồng con cũng bỏ đạo 30 năm, giờ quay lại cũng quay trở lại. Dạ ơn thứ ba.
Thưa anh chị em, chồng là đạo gốc bỏ đạo 20 năm, anh chồng gốc đạo cũng bỏ đạo 30 năm. Cả chồng, cả anh chồng đã được quay về với Chúa. Hallelujah! Hallelujah! Nhờ đâu, đây là một người đạo theo mà lấy chồng đạo gốc. Nhờ đâu mà chồng con được quay trở về và anh chồng con được quay trở về?
Thì cứ mỗi ngày con cầu nguyện lúc 3 giờ, rồi xong rồi hả, cầu xin cho chồng con đi 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 lễ.
Dạ. Chồng con có nghe máy không?
Chồng con thì không, ảnh là người Thụy Sĩ.
Chồng con là người Thụy Sĩ, nó còn lạ lùng nữa là một người vợ Việt Nam lấy chồng Thụy Sĩ là đạo gốc, mà cô ấy là đạo theo, mà cầu nguyện làm sao để cho chồng là người Thụy Sĩ và anh chồng cũng là người Thụy Sĩ 20 năm, 30 năm bỏ Chúa được ơn quay trở về. Đây là một cái điều vô cùng lạ lùng. Lời rao giảng thì mới mẻ, mà người rao giảng thì có. Lời rao giảng thì người rao giảng thì có. Ơn thứ ba con.
Dạ, ơn thứ ba là chồng con bị bệnh thoái vị đĩa đệm, mà giờ thì nhờ ơn Chúa thì chồng con cũng đã khỏe 80%. Dạ. Ơn thứ tư là nhỏ bạn con nó ở sống ở bên Mỹ, chồng nó bị máu não, lên máu não. Cái xong cái nó nhờ con viết thư cầu nguyện, viết thư gửi về cho cha cầu nguyện. Nhờ chồng nó cũng khỏe.
Chồng nó người gì?
Người Việt Nam.
Ở đâu?
Ở bên Mỹ.
Rồi, cô ấy làm chứng cho một người bên Mỹ là bạn của cô ấy là chồng bị não. Yeah. Và viết thư về Việt Nam xin chúng tôi cầu nguyện. Và bây giờ chồng của cái người bạn ấy đã được khỏi, đang ở bên Mỹ. Hallelujah. Thấy chưa? Thấy chưa? Rồi, bây giờ cha gửi tặng cho con tấm ảnh lòng thương xót Chúa này nha. Con đem về Thụy Sĩ và gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, cuốn tâm thư lòng nhân hậu, rồi đề can Chúa ba lòng thương xót và mẹ bình an, mẹ ban bình an cho con, kỳ quạt nhờ mẹ đến với Chúa và chàng chuỗi, rồi móc khóa lòng thương xót Chúa. Cái chàng này là con gửi tặng cho chồng con nha. Rồi cái này là cho anh chồng của con nha. Rồi một người 20 năm, 30 năm đã bỏ Chúa, hôm nay được gần quay về. Còn con
này cha, con là Maria Vũ Thị Lan, con 63 tuổi, hiện con đang ở bên Úc, con ở nhà thờ Ridby Penthouse Sicily. Con bị nhiều bệnh lắm, con mổ 5 lần chết đi sống lại, cuối cùng nó vào một cái khối u ở phổi. Con phát hiện ra tháng 7 năm ngoái, con đau đớn không thể tưởng tượng được, nhưng con cứ nghĩ Chúa đau hơn con thương Chúa lắm. Chúa ơi, sao Chúa đóng đanh và chân và tay đau hơn con nhiều lắm. Con chỉ xin Chúa cho con được chịu mọi sự khó để con theo chân Chúa, nhưng Chúa cũng chữa được hết. Tháng 7 năm ngoái con về thì tự dưng chị gái con đưa đến cho con một cái máy. Hai vợ chồng con nghe 2 ngày. Con đi không được, chân này là chân giả. Con ráp inox từ đây xuống dưới không gấp được, lưng con coi như là 8 cái ốc vít vào đó, cho nên con không đi được. Nhưng mà sao Chúa thêm sức cho con tìm đến đây. Thì con mua 5 cái máy, con về bên Úc con cho. Thì con cho bạn hàng của con vì con buôn bán. Thế rồi đến tháng 10 con lại về, con tạ ơn Chúa, Chúa đã cất cái bệnh này cho con. Thứ nhất. Thứ hai nữa là ngày 22 tháng 12 vừa qua, con bê một bao giò 50kg Con vừa bê thì cái cục một cái lạnh Chúa tôi, con không thở được. Một nguồn như một nguồn điện nó từ lưng nó lên gáy, nó ra mặt con phùng lên. Con bảo Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa chữa con. Chúa ơi, lòng thương xót của Chúa ơi. Thế rồi con không đi được nữa. Con và chồng con đưa con về, con không đi lễ được. Suốt ngày con van xin Chúa, suốt ngày con ăn vạ Chúa. Cứ thấy vắng ông chồng con thì con lại tìm thấy anh ấy đang cầu nguyện với Chúa. Mà anh ấy lại người ngoại đạo, anh theo con 40 năm. Nhưng mà anh xin cái gì Chúa cho cái đó. Cho nên khi anh xin thì từ từ 20 ngày con đang đêm con rậy, con xin lỗi cha với cộng đoàn. Con đau đến mức độ mà con không thở được, con ho cũng đau. Vậy con mới thấy vậy, con mới bảo này Chúa thôi anh ơi, hết rồi anh ơi, Chúa ơi anh ơi, hết rồi, Chúa chữa em rồi anh ơi. Giêsu này Chúa tôi, Chúa tôi, Chúa ơi lòng thương xót Chúa ơi, sao Chúa thương con vậy. Nhưng không phải chữa ngay 20 ngày, con vội vàng con mua vé về ngay để con tạ ơn Chúa. Con mua vé ngày hôm chủ nhật là 1.400. Thì trong khi con bị cục cái thì một thằng con ở Việt Nam nó về trước con là 20 ngày. Con bảo con đi khấn cha nòng luôn cho mẹ, mẹ gãy xương sống rồi, nó lòi ra bên ngoài rồi. Rồi hai đứa con gái con ở bên ấy nhắn tin cho cha liên tục liên tục. Rồi Chúa chữa con, đến hôm nay con về. Một ngày con về, 3 ngày con ở đây, thứ 6 con lại bay đi rồi. Cho nên là con cảm tạ Chúa muôn 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 đời. Thưa cha, con chẳng có gì, con tạ ơn Chúa. Con có số 40 cái máy và những cái ơn khấn của bạn hàng con ở Xích Ly con buôn bán. Cho nên là đọc những người bảo chị về mua máy cho tôi gửi 50 đô, tôi gửi 100 đô, nhiều bạn hàng lắm. Mà bây giờ con nói Chúa là số 1 của cuộc đời con.
Rồi xin cảm ơn chị, chúng tôi nhận cái máy này để trong lúc mà đi làm việc bác ái Xuân lòng thương xót, chúng tôi gửi tặng cho những gia đình, nhất là những người mù. Vì anh chị em biết là họ mù, họ chẳng có coi được YouTube, chẳng coi được trang web, nhưng mà họ thèm nghe được lời của Chúa lắm. Những người mù ấy rất là đáng tội, đáng thương. Tôi gửi tặng cho chị cái đề can Mẹ Ban Ơn và Chúa Lòng Thương Xót.
Còn mấy cái đề can thì con sang con cho bạn hàng.
Vâng, chị cần bao nhiêu đề can thì chị cứ...
20 cái đề can.
Vâng, 20 cái đề can và 20 cái móc khóa. Chị vừa trong đó chị lấy giùm tôi nha. Và 20 Lộc Xuân. Lộc Xuân để chị đi vào trong kia và trong bàn phục vụ chị nhận nha. Xin mời. Mời bà. Chúng ta thấy hôm nay Chúa ban cho toàn những người nước ngoài, chị nước trong hay nước ngoài?
Thưa cha, con nước Việt Nam. Thưa cha, là con được ba ơn. Ơn thứ nhất là con làm chống cho chồng con là ung thư.
Làm chống cho chồng là cái làm gì?
Chống cho chồng con là ung thư phổi ở bên hông, mà mổ lần này là lần thứ 5, 2 lần mổ tha ruột, 1 lần mổ thỏi mật, rồi mà lần này mổ ung thư là 5 lần ạ. Thưa cha, là đi hết các bệnh viện không khỏi, mà giờ nhờ Chúa và cha lòng Chúa thương xót để giúp đỡ cho chồng con thì hôm nay đã khỏi bệnh rồi. Con làm chứng cho con dâu
con. Đây là cho chồng, biệt tiếng cho con dâu.
Vâng, con dâu con là ung thư phát ở cổ ấy, mà mới 4 tháng nay mà cũng không đi mổ mà không lấy hết thì xuống cho cha đặt tay là hôm nay là cũng đã được chữa lành.
Cho chồng, cho con dâu, rồi tới cho ai nữa?
Còn con, thưa cha, là con vừa ở trong măng sông, con hở văn tim 2 lá, rồi con đau 2 đầu gối, mà Chúa cất cho con khỏi lúc nào con không biết. Thì con cảm ơn cha và cảm ơn Chúa cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình con.
Con tên gì?
Con là Vũ Thị Tám, con là Maria Vũ Thị Tám, năm nay con 77 tuổi, mà chồng con thì 89 tuổi. Thì con có 8 cái máy con gửi cho cha để cho người nghèo.
Hallelujah. Lời rao giảng thì lại quên rồi, lời rao giảng thì Người rao giảng thì có. Chúng ta thấy là đến với lòng thương xót Chúa, mình cảm nhận được hai cái điều. Một cái là mới mẻ, ngày nào cũng mới, ngày nào cũng mới, và ngày nào cũng đầy uy quyền của lòng thương xót Chúa. Một người 77 tuổi mà anh chị em thấy lên đây nói giọng còn ngon không? Quá ngon. Ai nghĩ chị 77 và chồng là mấy, 8 mấy?
87 ạ.
Vâng, chồng là 87 mà hai, cả hai người đều được ơn chữa lành. Đây, cảm ơn chị đã gửi tặng cái máy này cho người nghèo.
Chồng con mà mỗi lần nay là lần thứ 5 cơ mà bây giờ bê tạ gạo bên xe không bê được, chứ còn nếu ai bê chở là vẫn chở vô tư. Thưa cảm ơn
cha. 87 tuổi mà chở gạo vô tư. Hallelujah. Đây, gửi tặng cho chồng của chị một cái móc khóa lòng thương xót nha. Và đây là cái đề can mẹ ban ơn và Chúa lòng thương xót. Xin Chúa chúc lành cho chị. Rồi, rồi xin mời cô lên đây. Cô được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, con được ơn của Chúa là con 5 năm nay con bị rất là nhiều bệnh tật ạ. Dạ, hoàn cảnh của hoàn cảnh con thì chồng con bỏ con từ lúc con mới có được có 1 tuổi thôi. Con phải nam nũ làm để nuôi các con của con.
Nuôi mấy đứa?
Dạ ba đứa.
Rồi.
Dạ, mấy năm năm nay con nhiều bệnh tật lắm. Con đời mới được biết Chúa từ cũng bằng giờ năm ngoái. Thế là con mới đến lòng thương xót Chúa, con cầu xin Chúa và được Chúa cha đặt tay lên. Và con đi làm con cũng được bình yên, bởi vì mấy năm nay con đều bị tai nạn và rất nhiều bệnh tật. Thế rồi hàng ngày con cũng đọc kinh cầu xin Chúa để Chúa che chở cho con. Thế này là cũng
được. Bây giờ chị tất cả là bao nhiêu bệnh mà đã được Chúa chữa lành, những bệnh nào?
Dạ thưa cha, con bị thứ nhất là rối loạn tiền đình, rồi bị máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ, bị bao tử và đại tràng thoái hóa hết đốt sống lưng và khớp háng, khớp gối. Dạ, con làm nghề đi bán để nuôi các con, mà con đi bán hàng rau ạ. Con phải quỳ cái chân để con lấy hàng, con không ngồi được. Về nhà con đau nhức toàn cơ thể. Con mỗi lần buổi sáng con dậy, con cứ bò dậy, con lại nằm xuống, con mệt mỏi, con không làm nổi. Thế rồi từng đêm con buồn, con khóc. Con mới nghĩ là đến Chúa, bởi vì con cũng là đại đạo Phật thôi.
Chị là đạo gì?
Dạ con là đạo Phật ạ.
Nãy giờ chị kể làm người ta nghe vẫn tưởng là chị là con cái Chúa. Chồng chị đạo gì?
Dạ đạo Phật ạ.
Tức là cả vợ chồng là đạo Phật. Thế nhờ đâu mà chị được biết đến Chúa?
Dạ cũng nhờ cái người mua hàng của chúng con. Thế hàng ngày con đi bán ở bên đó là toàn người bên đạo. Thế con mới được biết. Thế con theo mấy chị đấy để đi. Dạ con đi đến với lòng thương xót Chúa lần này là lần thứ 5 ạ. Dạ đến bây giờ là từng đêm con buồn quá, con cứ khóc, con mới dậy con đọc kinh cầu xin Chúa. Cũng có ngày con đọc được lúc 3 giờ, cũng có ngày thì lúc bắt đầu đi ngủ con đọc. Thế rồi những đêm con không ngủ được, con lại dậy con đọc kinh cầu xin Chúa. Con nói là Chúa ơi Chúa.
Điều cuối cùng bây giờ thì chị đã được Chúa chữa lành hết.
Dạ.
Hallelujah. Rồi bây giờ chị có quyết định đi theo Chúa không?
Dạ con rất muốn theo Chúa.
Rồi bây giờ chồng của chị thì bỏ chị vậy là bao nhiêu năm rồi?
Dạ bỏ từ lúc con gái của con mới có 1 tuổi, năm nay cháu đó là 15 tuổi rồi ạ.
Vâng, 15 năm chồng chị đã bỏ chị. Bây giờ nếu mà chồng chị quay về chị có đón nhận không?
Dạ chồng con đã có vợ khác rồi.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy nếu gặp một người phụ nữ bình thường như vậy làm sao mà chịu đựng nổi. Cho nên là người đạo Phật này đã được biết đến Chúa và đã được Chúa ban ơn, được Chúa chữa lành, được Chúa thêm sức mà nuôi một mình 3 đứa con, bán rau đau đến mức độ phải quỳ xuống và không có ngồi được. Vậy mà hôm nay chị ấy đã được Chúa chữa lành. Vậy chị muốn được làm con của Chúa. Nếu chị muốn được làm con của Chúa, Chúa có đón nhận không? Nếu mà chị cương quyết muốn rửa tội, chị được rửa tội không? Vâng, chị là con của Chúa rồi do lòng tin. Và hôm nay chị đến đây tôi gửi tặng chị tấm ảnh để chị đem về nha. Đấng mà mọi người đều có thể bỏ nhau, nhưng Chúa thì không bao giờ bỏ người ta. Chồng chị có thể bỏ chị, hoặc những người vợ khác có thể bỏ chồng mình, nhưng Thiên Chúa là Đấng thủy chung, không bao giờ bỏ rơi bất cứ một người con nào của Chúa hết. Để ra ngoài đi, mình đập vào đây. Để ra ngoài, để ra ngoài kia. Và đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị. Hallelujah. 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 Rồi mời hai ông lên đây. Những người bệnh đem đi nhà thương. Go now. Rồi xin mời ông chia sẻ cho mọi người ông được. Ông quay xuống, ông quay xuống.
Con thưa cha, con tự giới thiệu, con du xe Ngô Văn Rụ ở giáo xứ Trung Nghĩa, giáo phận Hải Phòng. Thưa cha, là trước khi con vào đây thì con cũng xin phép cha là con sẽ trình bày một cái số việc của con.
Thôi ông vắn tắt thôi ông ơi, không bao giờ. Ông được ơn gì của Chúa, một ơn thôi. Ơn gì?
Ơn Chúa chữa cho con nhiều bệnh lắm. Vì con đi bộ đội xong con bị sức ép cho nên là nó nhiều bệnh. Nhưng mà từ khi mà giáo điển Tin Mừng có từ Chí Hòa, con cũng chẳng vào được, chỉ nhắn tin thôi. Với này các con cháu của con vào thì con gửi cha cầu nguyện cho con thì thoái hóa, bây giờ là con khỏi rồi. Nhưng nó chạy sang gọi là thiếu máu não. Thế rồi con cứ hàng ngày con cầu xin thì Chúa lại chữa con, bây giờ hầu như con khỏi hết, chỉ còn mỗi cái chân.
Hallelujah. Rồi tôi gửi tặng cho ông chiếc máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, xin Chúa chúc lành cho ông. Rồi mời ông, dạ mời ông về chỗ. Rồi ông được ơn gì của Chúa anh?
Cha con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn. Con đến từ Hà Tĩnh, con được vợ chồng con được hai ơn.
Ơn thứ nhất,
ơn thứ nhất con làm chứng nhờ vợ con đi tiểu một đêm là 90 lần mà 10 năm nay uống thuốc không khỏi chứ. Thì vào đây cha đặt tay thì được ơn Chúa chữa lành.
Bệnh của ông là một đêm ông đi tiểu tới 9-10 lần mà cũng tới 10 năm nay. Một đêm cứ 10 lần đi tiểu như vậy suốt 10 năm. Ông ấy vào đây đặt tay và đã được Chúa chữa lành. Ơn thứ hai.
Ơn thứ hai con sơ gan đi. Con vào cha giá đặt tại thì con về độc lòng thương xót, 15 ngày con ra khám lại thì bác sĩ không còn nữa chứ.
Sơ gan bao nhiêu năm?
Con sơ gan con đi khám thì bắt đầu bác sĩ này sơ gan nặng đấy, không cho con về, gọi con để đi hỏi người nhà rồi người nhà chắc con thì có con về thì con vào cha con.
Rồi. Hallelujah. Ông tên là gì?
Dạ.
Tên gì?
Thưa cha con do An Nguyễn Đức Chuyên ạ.
Bao nhiêu tuổi ở đâu?
Con 54 tuổi, con ở giáo xứ Bình Phước, Đèo Phần Vinh ạ.
Rồi ai giới thiệu cho ông biết đến đây mà sau 10 năm mà bị bệnh tiểu đêm suốt 10 lần cả đêm như vậy mà ông được cơn Chúa chữa lành với bệnh sơ gan của ông?
Dạ, bệnh con 57 con đi thái vợ chồng đi bên Trung Quốc về thì vừa biết được người tại sao họ đi vào giáo điểm Tin Mừng ạ.
Hai vợ chồng ông ở bên Trung Quốc.
Dạ, con đi làm thuê bên đó chứ.
Bao nhiêu năm rồi?
Con làm bên là 2 năm.
Rồi, về đây là được người ta dẫn đến giáo điểm Tin Mừng.
Dạ.
Hallelujah. Tôi gửi, ông có máy nghe giảng chưa?
Con có thôi chứ.
Rồi, tôi gửi tặng chung với đề can mẹ Maria và Chúa Giêsu nha, mẹ Ban Ơn và Chúa Giêsu, để ông gắn ở trên chiếc xe hay là gắn trên phòng của mình. Và thưa anh chị em, đây là một điều mới mẻ nữa. Rồi mời ông về chỗ. Đó là một điều mới mẻ nữa khi chúng tôi có chỗ ở bên đài Thánh Du Xe và đài Đức Mẹ. Đó là khu vực để dành cho những người ngồi xe lăn, những người khuyết tật, những bà mẹ mang thai và những bà mẹ bé bé sơ sinh. Thì đó là khu vực chúng tôi dành riêng cho những người đó và luôn luôn là đặt tay đầu tiên để cho họ có thể cần về thì họ về trước. Và những người đó là đối tượng luôn luôn được chăm sóc ân cần tử tế. Bất cứ món quà gì chúng tôi cũng gửi tặng cho họ trước. Thì trong lúc mà đặt tay trên cô bé này thì cô ấy nói với tôi là cha ơi, con được khỏi rồi. Bảo khỏi như thế nào? con đã không còn ngồi xe lăn nữa. Bảy bảo ủa trước con sao, bảo trước con ngồi xe lăn, bảo bây giờ không còn ngồi xe lăn nữa, hôm nay con muốn lên làm chứng cho Chúa. Tôi mời cô ấy lên và cô dắt cả cái anh này lên. Tôi không biết anh là ai, để anh cố giới thiệu cho mọi người biết. Chúng ta một tràng pháo tay, chúng ta chào mừng hai người bạn này.
Dạ con chào cha và chào cộng đoàn. Con tên là Phạm Nhữ Kiều Duyên, con đến từ Đà Lạt ạ.
Phạm Nhữ Kiều Duyên. Kiều Duyên bao nhiêu tuổi, gái Đà Lạt?
Dạ năm nay con 25 tuổi ạ.
Bên cạnh con?
Dạ bên cạnh đây là chồng sắp cưới của con.
Con tên là gì?
Dạ thưa cha, con tên là Nguyễn Quốc Hoàng. Năm nay con 29 tuổi.
Con đạo gì?
Dạ con bên đạo Phật.
Con đạo Phật, còn con đạo gì?
Dạ thưa cha, con đạo Phật luôn ạ.
Tôi cứ bị lầm suốt thế này rồi. Tôi nãy giờ tôi tưởng là hai người vợ chồng là đạo Công giáo rồi, có sắp sửa rồi. Vâng, rồi hai chúng con được ơn gì của Chúa, hai bạn trẻ người đạo Phật?
Dạ thưa cha, con có ba ơn của Chúa. Ơn đầu tiên là con trai nuôi của con bị người ta bỏ ở bệnh viện và con đem về nuôi. Nuôi được 3 ngày thì biết cháu bị bệnh tim bẩm sinh và 8 tháng là biết cháu bị ung thư đại tràng. Con có chạy chữa, bán hết tài sản của con để cứu nhưng mà vẫn không cứu được. Tới lúc bệnh viện trả về thì con mới được biết là để đem con tới cha. Trên đường đi đem con tới cha thì con cứ nghĩ là sẽ mất 3 lần rồi, không đến được tận nơi đây để gặp cha. Nhưng mà vô đây được cha đặt tay rồi về, bây giờ con đã khỏe mạnh và ăn uống bình thường ạ.
Hallelujah! 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 Con của con tên gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ, con trai nuôi của con tên là Danh Phạm Hải Đăng và cháu đang được 3 tuổi ạ.
Vâng, thưa chị em, một người mẹ mà có đứa con nuôi mà chúng ta thấy mà dám hy sinh hết cả tài sản của mình để chạy chữa cho đứa con bị bệnh, ung thư đại tràng và tim bẩm sinh phức tạp. Vâng, hai căn bệnh đó của đứa bé mà làm sao mà lúc mà bệnh viện trả về, lúc mà con đã tán gia bại sản, ai đã chỉ cho con đến đây để đưa cháu đến đây và được Chúa chữa lành qua nghi thức đặt tay?
Dạ là ông ngoại của con đang sống ở Đồng Nai và ông ngoại của con là gốc đạo Phật ạ. Dạ ông ngoại của con thấy mọi người đi cầu cha Long về là mình có đức tin thì mọi thứ sẽ thành hiện thực, cho nên là ngoại khuyên con đưa con trai con tới đây.
Ơn thứ hai cơ.
Dạ thưa cha, ơn thứ hai đó là chính cho bản thân con. Trước khi đi xét nghiệm máu để hiến máu cho con, tại vì đang thiếu máu để chuyển ra bệnh viện Bạch Mai Hà Nội, thì con xét nghiệm con thấy con bị bệnh máu trắng và đấy là giai đoạn 3. Nhưng con là một huấn luyện viên dạy võ thuật karate do, biết được cái tin này thì rất là suy sụp, nhưng mà con quyết định là sẽ không đi chữa, để con đem cái thân bệnh này của con tới đây để nhờ cha nhờ Chúa cầu chữa cho con. Khi con đi chọc tủy lần thứ 3 thì con bị liệt nửa người, tay chân của con không còn hoạt động được nữa, nghĩ là không còn bao giờ con sẽ đứng lên được trước cái khán đài con, tại vì hàng tháng con phải đi đấu đài để kiếm tiền nuôi con của con. Và bây giờ con đã đứng được lên đây, con tạ ơn Chúa và tạ ơn cha rất là nhiều ạ.
Con cho mọi người biết là con học võ từ bao nhiêu năm và con đã lên tới đài gì của karate hay taekwondo?
Dạ con học võ từ năm con học lớp 2, tại vì con bị bệnh tim bẩm sinh, đi học thì bạn chọc, cho nên là con buồn xin ba mẹ đi học võ. Ban đầu học thì bị ba mẹ cấm, học tới lớp 7 thì ba mẹ mới biết chính thức là con đã đi học võ.
Học võ môn gì?
Dạ con học môn karate do, hiện tại thì con đã lên được huấn luyện viên 3 năm rồi ạ.
Và con giữ đài gì?
Dạ con đai đen hai vạch, huyền đai nhị đẳng ạ.
Nào dám đụng với nó không? Mới móc túi dám sợ thế này không? Hên mà chứ móc túi đúng này là coi như đời tàn rồi đó. Rồi, sau đó con đến đây rồi sao nữa con?
Dạ thưa cha là
lúc con đến đây á,
con đến đây là đẩy trên băng ca hoặc là chiếc xe lăn của con phải nằm ngửa ra để con thở oxy. Tại vì con bị tim cho nên là đau lên là con sẽ không thở được. Con đem bình oxy tới đây là để cho cha đặt tay. Mỗi lần cha đặt tay về thì con cảm thấy giảm đau hẳn. Con được cha đặt tay tới 11 lần ạ.
Có phải con là cô gái mà vẫn nằm băng ca thôi, cứ bình oxy phải không? Xong rồi cứ mỗi lần cha đặt tay là con cứ cười cười với cha đúng không?
Dạ. Phải không? Dạ đúng rồi ạ. Mỗi lần cha đặt tay về thì tóc con mọc đều hẳn, trước kia mọc chưa tới một phân nó đã tự rụng hết rồi ạ.
Còn bây giờ?
Dạ bây giờ thì nó đã mọc dài như thế này rồi, sắp đẹp gái lại.
Hết chưa?
Dạ, dạ còn một ơn xin phép cộng đoàn cho con nói thêm một ơn nữa của con là con hay đi công tác thiện nguyện và trên cái cung đường con đi thì con có gặp được một hoàn cảnh là bác bị khối u rất là nặng và u ác tính nặng 9,7 kg ở bên đùi bên phải. Con có xin các mạnh thường quân ở nước ngoài tài trợ cho bà làm ca mổ từ thiện miễn phí, nhưng mà bà đã nặng rồi thì phải tháo khớp và không thể nào mổ được nữa. Gia đình bà thì người đạo Tin Lành không có cho tháo khớp chân. Con có khuyên bà là đi chung với con, và mỗi lần con đi là con đều dắt bà đi chung với con xuống đây để cho cha đặt tay lên đùi bà, và hiện tại đùi bà có dấu hiệu teo nhỏ cái khối u 9,7 kg và bà đã leo lên đồi tự đi được rồi ạ.
Bà tên gì?
Dạ bà tên là bà Ca Bà Rang, cũng ở gần khu vực nhà con ạ.
Hallelujah. 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 Con nói một chút xíu về người bạn đời của con.
Dạ thưa cha, đây là chồng sắp cưới của con. Trước kia thì con có một đời chồng rồi. Hiện tại lúc mà con đem con nuôi của con về nuôi thì bên gia đình chồng làm khó dễ và gây cho con nhiều cái áp lực. Tới lúc phát hiện con bệnh ung thư thì gia đình chồng đã khuyên ảnh bỏ đi, tại vì đây là con nuôi sẽ hết tài sản vì đứa con đó. Nhưng mà thật ra thì con rất là thương, một bên phải chọn chồng và một bên phải chọn con, cho nên là con chọn con nuôi của con, và chồng con đã đi khi biết con bị bệnh ung thư ạ.
Thưa chị em, những người công giáo mình, anh chị em có dám có được lòng thương xót như người mẹ này hay không? Dám chấp nhận dù là đứa con đó chỉ là đứa con nuôi mà thôi. Từ tấm lòng của người mẹ với đứa con nuôi này, ta mới thấy tấm lòng của Thiên Chúa đối với mỗi một người chúng ta. Con người có là chi mà Chúa để mắt tới? Phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm? Đấy, một đứa con nuôi mà, có phải con đẻ của mình đâu mà còn thương như vậy. Huống chi là Thiên Chúa là cha, là dựng nên mỗi một người chúng ta. Làm sao mà Chúa không thương, làm sao mà Chúa không xót? Chị ấy đã bán hết tất cả gia tài của mình đi để chạy chữa cho đứa con. Chị đã dám chấp nhận là chồng của mình bỏ mình, nhưng mình không bỏ đứa con của mình. Chồng của chị biết rằng chị bị bệnh ung thư máu như thế, không còn hy vọng gì. Chồng của chị biết rằng cái cô này nó có cái lòng thương xót lạ lùng trên cái đứa con nuôi, mà nó dám hy sinh hết tất cả tài sản của mình. Cho nên dại dột gì mà đi với một người vợ mà nó có lòng thương xót như thế này. Dại dột gì đi với người vợ mà nó cứ đi làm bác ái như thế này. Dại dột gì mà lấy ở với một người vợ mà nó đi lấy một cái đứa con nuôi về mà nó hy sinh hết tất cả tài sản. Thôi bỏ đi. Và anh ta đã bỏ đi rồi. Chúa không bỏ, và Chúa cho con gặp người thứ hai. Con nói chuyện về chuyện tình thứ hai của con.
Dạ con thưa cha, lúc mà biết con bị bệnh thì con vẫn đang kinh doanh ở một quán cà phê homestay cho khách đi phượt ạ. Anh này vô tình vô trong quán của con, thấy con xỉu và bị ra máu. Con bị ung thư máu cho nên ra máu mũi, máu tai, và con bị ho ra máu nữa. Anh thấy thương rồi nhiều lần tới quán chỉ để sợ con lên cơn một mình. Con lên cơn hay đập mặt vào trong giường, trong bàn, cho nên anh tới và thương con. Lúc biết con bệnh rồi anh vẫn thương, và anh mong anh làm tất cả mọi chuyện để cho gia đình anh được cho phép con làm con dâu của gia đình. Và ba mẹ chồng sắp cưới của con cũng đã chấp nhận, và trên những cung đường thiện nguyện của con thì chồng sắp cưới và ba mẹ chồng sắp cưới của con luôn ủng hộ trên những con đường con đi ạ.
Anh bạn, cho mọi người giới thiệu em biết anh, nói lại nãy chồng biết anh tên gì, bao nhiêu tuổi và anh đang làm cái gì.
Dạ thưa cha, con tên là Nguyễn Quốc Hoàng, năm nay con 29 tuổi.
Làm việc gì?
Hiện con làm việc tự do.
Làm nghề tự do. Anh có thấy anh dại quá không?
Dạ. Dạ không.
Anh có thấy anh khờ quá không?
Dạ khờ thiệt.
Khờ thiệt. Con có biết bài gì có một gã khờ làm thơ không, biết bài đó không?
Dạ thưa cha con không biết, nhưng mà con sẽ về nghiên cứu lại bài đó.
Có một gã khờ làm thơ bài Phượng Hồng hay sao đó phải. Bài thơ Phượng Hồng. Thế thì con tại sao con không lựa chọn biết bao nhiêu cô gái mạnh khỏe khác, xinh đẹp khác, có công ăn việc làm khác, mà con lại lựa chọn một người bạn đời của con, một người vợ mà bị bệnh như thế này, mà tương lai là như thế này, và cái quá khứ là như thế nọ. Con chia sẻ cho mọi người để mọi người họ cảm thấy được rằng là ngày hôm nay vẫn còn những tấm lòng thương xót đây, dù là người đạo Phật nhưng tràn đầy lòng thương xót. Ngày hôm nay đây vẫn còn những chàng trai dám chấp nhận như là một hoàng tử cúi xuống với một cô bé lọ lem. Ngày hôm nay vẫn còn những chàng trai có một cái tình yêu thực sự, không phải là vì cô ấy giàu, không phải vì cô ấy đẹp, không phải vì cô có tiền, nhưng là vì cô có một trái tim nhân hậu, có một trái tim lòng thương xót. Không biết tôi nói vậy có đúng không?
Dạ đúng ạ. À. Dạ đúng ạ. Con nghĩ đây là ý của chú đem con đến ở bên cô ấy để xoa bớt cái nỗi đau mà cho vợ sắp cưới của con.
Hallelujah. Anh chị mới nghe câu của anh ấy nói không? Con nghĩ đây là ý của Chúa. Một người đạo Phật mà nhận ra ý của Chúa trong cái hoàn cảnh hết sức là trái ngang, hết sức là éo le, hết sức là nghịch cảnh như vậy mà nhận ra đó là ý của Chúa. Thú thật với anh, tôi bái phục anh lắm, tôi rất là quý mến anh. Gặp trường hợp của tôi cũng chẳng dại dột gì tôi lấy cô ấy đâu. Con nghe vậy con có buồn không?
Dạ thưa cha, con không buồn. Tại vì mỗi số phận con người được đặt trên cuộc sống này đều là cái nghiệp, và mình sống trên đây đều là những con người tội lỗi ạ.
Vâng, chúng ta đều là những con người tội lỗi hết. Bây giờ câu cuối cùng là con muốn nhắn gửi gì với các bạn, những bạn trẻ ngày hôm nay vẫn còn mạnh khỏe mà đang có những tâm hồn bệnh hoạn, đang có những trái tim héo úa, đang có tấm lòng nhỏ hẹp, con chia sẻ với các bạn để các bạn có được tấm lòng thương xót.
Dạ thưa cha, con muốn chia sẻ đến mọi người ngồi đây và tất cả các bạn trẻ hiện tại, thì hãy mở lòng mình ra đi, hãy có trái tim mà để mình chứa đựng những cái sai lầm và những cái lần mắc phải sai lầm của người khác đối với mình, hãy bỏ qua đi, hãy về nhà với cha mẹ dù chỉ một ngày, vì thời gian không bao giờ chờ đợi cha mẹ của mình cả. Hãy về bên cha mẹ và sống thành một con người có ích. Hãy tin vô Chúa. Chúng ta tin thì chúng ta sẽ thành được hiện thực. Tạ ơn Chúa.
Hallelujah. Hallelujah. Cô nói làm tôi cảm thấy xúc động, và tôi cũng cảm thấy tôi có lỗi. Vì hôm qua là ngày nghỉ, tôi mới có dịp về thăm mẹ của tôi. Khi tôi về gõ cửa thì mẹ tôi bảo chờ một chút. Thế thì mẹ tôi ra mở cửa, mẹ tôi không có đi được. Mẹ tôi ngồi trên cái nệm rồi cứ lết cái tay, lết trên cái đất vậy mà đi thôi, chứ bà không có đứng lên được. Bà ra bà mở cửa, rồi các em đã vào thăm bà. Bà rất vui, rất lạc quan, nói chuyện rất là thoải mái và đầu óc rất là tỉnh táo. Bà kể một câu chuyện vui mà ai nghe cũng phải thấy đầu óc của bà. Bà bảo cho tôi mới đấu với cha xứ mà cha xứ thua tôi. Bảo cha xứ nói sao? Cha xứ bảo là bà cố của con cũng chết, bà cố của cha phó cũng chết, sao bà cố của cha Long mà vẫn còn sống? Thì bà trả lời là khi nào cha chết rồi thì tôi sẽ chết. Cha chết hôm buổi sáng thì tôi sẽ chết buổi chiều. Làm chết luôn cho không nói gì được. Và những người đến thăm thì nói rằng là cả năm nay nó không có về thăm tôi. Nhưng mà tôi biết nó rất là bận với giáo điểm tin mừng. Thì gặp ai thì bà cũng nói thế này: nếu nó có làm gì lỗi thì xin các ông bà, xin anh chị em tha thứ cho nó. Tính nó như vậy, tôi đẻ nó, tôi biết tính nó. Nó nóng, nó nói, nhưng mà rồi nó quên, nó không để bụng đâu. Xin các ông bà đừng chấp tội nó, xin hết. mời anh chị em cùng với các đoàn hát bài ca dừng.